tiếng gọi tình yêu bằng số 6. Bên kia thế giới, từ ngày 4 tháng 3 năm 1922 đến ngày 15 tháng 4 năm 1922. Thứ năm ngày 16 tháng 3, lần đầu tiên Josepha ý thức được sự rơi vào hỏa ngục một cách huyền bí của mình. Thực ra từ hôm thứ hai đầu mùa chay, ngày 6 tháng 3, sau khi Chúa Giêsu biến đi, đoàn quỷ dữ gào thét nhiều phen rồi hạ ngục người một cách khủng khiếp. Tức thì vô số linh hồn trong vực thẳm đó đổ xô đến mà nguyền rủa người thiếu sự can trường, thiếu lòng quảng đại. Nhưng người không làm sao có thể thấy chúng. Người thấy vô cùng bấn loạn khi nghe những tiếng than vang tuyệt vọng: "Cháu ơi, tôi phải ở mãi nơi đây, nơi mà người ta không còn yêu thương được nữa. Ôi, hạnh phúc sao mà chóng qua, mà khổ đau thì muôn đời. Còn gì nữa? Chỉ biết oán thù, thù oán, và cứ như thế cho đến muôn đời." Josepha viết: "Ôi, khi biết được một linh hồn hư mất mà hết phương cứu vớt, khi biết được một linh hồn muôn đời nguyền rủa Thiên Chúa mà không còn thuốc nào trị được, thì nếu có thể được, tôi vui lòng gánh chịu tất cả những khổ đau của trần thế để giải phóng các linh hồn khốn nạn đó. Ôi, quả là một nỗi thống khổ hãi hùng. Tôi thà chết muôn ngàn lần còn hơn là chịu trách nhiệm về một linh hồn hư mất." Vài hôm sau, sau cuộc du hành sang Fatima của mẹ bề trên, vào ngày Chủ nhật 12 tháng 3, Josepha viết thư cho người như sau: "Thưa mẹ, con hết sức đau buồn mà viết thư này cho mẹ. Vì từ hôm mùng 2 tháng 3 dương lịch đến nay, những báu vật như mão gai và thánh giá của Chúa ban cho con đã biến mất rồi. Như thế là thêm một lần nữa con đã chống đối Chúa, đang khi Ngài rất đổi nhân từ với con. Con cũng ước mong Ngài đoái thương tha thứ cho con một lần nữa, vì con đã đền tội đích đáng rồi." Đó là từ thứ sáu đầu tháng vừa qua đến nay, Ngài không đến thăm con nữa, cho nên linh hồn con là một nỗi thống khổ vô vàn. "Thưa mẹ, ngày về đây mẹ sẽ thấy cái tệ hại của con là dường nào." "Thưa mẹ, với mẹ con được hưởng những tháng ngày êm đẹp biết bao. Con tin rằng nơi đây trừ con ra, ai nấy đều cố gắng an ủi trái tim Chúa Giêsu, điều mà Chúa mong đợi. Riêng con sẽ tiếp tục sống cuộc sống như trước, nghĩa là con gắng sức trung thành với mẹ phó trong lời tường thuật của con. Còn những điều khác mẹ đã biết rõ rồi. Xin mẹ nài Đức Trinh Nữ Maria mở đôi tay dịu hiền của Ngài mà tha tội cho con." Vào ngày thứ ba 14 tháng 3, lần này chính thánh nữ Madalena Sophie, sứ giả của Chúa Giêsu, hiện đến tại phòng Josepha. Thánh nữ lặng nghe những lời thổ lộ của người, nên đã kêu lại lửa cậy trong và khuyến khích người như sau: "Này con chớ quên rằng chẳng có sự việc gì xảy ra mà không do thánh ý Chúa. Josepha trình bày cùng thánh nữ rằng người đã lường được sự yếu đuối của người thật là quá lẹ. Nó sẽ đưa đến những hậu quả thảm khốc mà người tưởng chừng như không bao giờ có thể hàn gắn được. Được con à, con có thể sửa chữa nếu trong lần sa ngã đó con rút được nhiều khiêm tốn và khẳng khái. Nhưng nếu Chúa Giêsu không đến nữa thì sao? Vì đó là lỗi của con. Nhưng con ước ao Ngài, con kêu cầu Ngài, vì con không thể xa Ngài được." Thánh Madalena Sophie ngắt lời: "Con ơi, Ngài sẽ đến, con hãy đợi Ngài vì lòng ao ước cùng sự chờ mong của con làm vinh danh Ngài. Thứ năm 16 tháng 3, vào lúc 10 giờ, như những ngày qua, tôi bắt đầu nghe những tiếng kêu la hỗn độn, pha lẫn tiếng xiềng xích. Tôi liền trỗi dậy, khoác vội khăn áo. Tôi run bần bật vì khiếp sợ. Tôi quỳ bên giường vì tiếng động mỗi lúc một gần. Tôi vụt chạy ra khỏi nhà ngủ. Chẳng biết làm sao nhưng tôi chạy đến phòng mẹ nhân lành, rồi lại trở về chỗ cũ. Những tiếng gào thét kinh khiếp đó vây phủ lấy tôi. Tôi nhìn thấy ác quỷ trước mặt tôi. Nó kêu lên, trói chân nó, buộc tay nó lại. Trong chớp nhoáng, tôi không còn biết tôi đang ở đâu nữa. Tôi bị ác quỷ trói chặt và lôi tôi đi. Một giọng khác lại quát lên, buộc chân nó làm chi, trói tim nó lại. Tiếng đáp, tim nó chẳng thuộc về tao. Quỷ dữ tiếp tục kéo tôi chui vào một hang tối đen sâu thẳm. Trong đó đầy những tiếng rên la ghê rợn khắp nơi. Những cuộn khói đặc pha lẫn một mùi hôi tanh cùng những lời phỉ báng phạm thượng phun ra từ muôn ngàn lỗ hầm ở hai bên lối đi chật hẹp đó. Có bao nhiêu linh hồn nguyền rủa thân xác mình, nhiều linh hồn khác lại chửi mắng thậm tệ các đấng sinh thành dưỡng dục, và những linh hồn khác nữa thì tiếc uổng những dịp may có thể làm việc lành mà không làm. Những lời ngăn cản chân thật về đường dứt bỏ tội lỗi. Xa hơn nữa là những âm thanh hỗn độn đang gào thét xung chuyển vì cuồng bạo và tuyệt vọng. Đang khi bị kéo vào cái hang không đáy đó, bỗng nhiên ác quỷ tống đạp một cái thật mạnh, khiến người tôi bị gập đôi lại và bị nhét vào một trong muôn ngàn lỗ hổng nói trên. Tôi cảm thấy như bị ép vào giữa hai thớt lửa, có những cây kim nung đỏ thâu qua khắp cả mình tôi. Trải qua mấy giờ trong hỏa ngục mà tôi tưởng như hàng thế kỷ. Chủ nhật thứ ba mùa chay 19 tháng 3 năm 1922. Tôi vẫn bị giày vò xuống hỏa ngục, và dường như tôi phải ở đó trong nhiều năm dài. Tôi chịu khốn cực quá lẽ, nhưng theo tôi, nỗi đau đớn nhất là không được yêu thương Chúa Trời. Cho nên khi hồi tỉnh, tôi vui sướng như điên vì cảm thấy mình yêu thương. Yêu thương Ngài hơn lúc nào hết. Và để chứng thật điều đó, tôi sẵn sàng chịu bất cứ hình khổ nào mà Ngài muốn. Tôi cũng vui sướng quý mến ơn kêu gọi của tôi. Những điều tôi được mục kích giúp tôi can đảm hơn, giúp tôi hiểu được giá trị của những hy sinh nhỏ mọn mà Chúa Giêsu thâu nhận tất cả để cứu vớt các linh hồn. Tránh sự đau khổ quả là một sự mù quáng tai hại, vì đau khổ không những thánh hóa chúng ta mà còn gìn giữ được nhiều linh hồn khỏi những cám dỗ dữ dằn, những nỗi đau thương ngút ngàn. Thứ năm 30 tháng 3, hôm nay để cướp ba linh hồn khác, quỷ vương nổi cơn hung tợn hạ lệnh cho bọn lâu la rằng, chớ để chúng tẩu thoát, hãy giữ cho kỳ được. Rồi từ xa đáp lại một âm vang cuồng loạn. Josepha là chứng nhân của cuộc chiến đó. Thank you. Josepha được biết nhiều về huyền bí của thế giới bên kia. Mùa chay năm 1922, sau những ngày đêm quằn quại trong chốn cực hình kinh khiếp của hỏa ngục, nay Chúa lại đặt người trước một sự khủng khiếp khác, đó là luyện ngục. Biết bao linh hồn tha thiết đến xin người cầu bầu, cùng hy sinh. Một linh hồn đến báo cho Josepha biết sự siêu thoát của mình, có nói rằng: cái quan trọng là không phải vào đạo mà là vào chốn bất tử. Nếu các tín hữu biết mình phải đền tội thế nào nơi đây, về những lời nịnh hót, về con mắt của mình, thì một linh hồn được vào thiên đàng đến tâm sự với người như sau: mọi sự ở thế gian chẳng có ra gì khi người ta được vào chốn đời đời. Những điều làm to lớn đối với Chúa cũng chẳng đáng kể. Chỉ có cái ý muốn ngay lành, kể cả trong những cử chỉ nhỏ nhặt, thì mới giá trị đối với Thiên Chúa. Cả trái đất và những gì trong đó nào ra chi? Vậy mà người ta quý mến nó biết bao nhiêu. Cuộc sống dẫu lâu dài đến đâu cũng chẳng sánh được với sự đời đời. Ước sao người ta biết được một phút đau khổ trong luyện ngục và sự mòn mỏi, cùng khát khao được nhìn thấy nhan thánh Chúa như thế nào. Vừa thoát khỏi chốn hư mất và để được sớm về thiên đàng, nhiều linh hồn đã lần lượt đến xin Josepha cầu bầu. Một trong số đó cho biết: tôi còn được ở chốn này đây, ô cũng là do lòng nhân lành Thiên Chúa, vì tôi kiêu ngạo quá quắt, đã mở rộng cửa hỏa ngục cho tôi rồi. Khi còn tại thế, tôi đạp dưới chân vô số sinh linh, nên bây giờ đây tôi phải chìm sâu dưới lớp người nghèo đó. Xin bà thương xót tôi mà ăn ở khiêm tốn, để đền bù phạt tạ tội kiêu căng của tôi, để tôi sớm được thoát khỏi vực thẳm này. Một linh hồn khác lại thưa rằng: tôi đã trải qua 7 năm trọng tội và 3 năm trên giường bệnh. Tôi luôn luôn từ chối mọi lời khuyến cáo từ bỏ tội lỗi. Tôi đã dọn sẵn hỏa ngục và đã sẵn sàng lao mình vào đó, nếu những khổ đau của bà không ban cho tôi đủ sức quay về nguồn ân sủng. Tôi hiện đang ở chốn luyện hình. Bà đã cứu tôi thoát khỏi hỏa ngục, nay xin bà thương tình kéo tôi ra khỏi cái ngục quá u buồn này. Và một linh hồn nữa trình bày như sau: tôi ở luyện tội vì sự phản bội của tôi, vì suốt 12 năm tôi đã quyết liệt kháng cự ơn kêu gọi của tôi. Tôi đã sống trong nguy khốn. Để trấn áp những cơn dày vò lương tâm, tôi đã lao mình vào con đường tội lỗi. Nhưng Chúa nhân lành đã dùng những khổ lụy của bà để cứu lấy tôi. Nên tôi thiết tha xin bà cầu khẩn cho tôi được chống siêu thoát. Ôi, nếu không ai cứu giúp tôi thì tôi đã ra thế nào rồi? Bà hãy dâng máu thánh Chúa Giêsu cho chúng tôi. Chiều thứ năm tuần thánh, 13 tháng 4 năm 1922, vào khoảng 3 giờ rưỡi, đang khi tôi đang ở trong thánh đường, bỗng nhiên hiện đến một người ăn bận giống như Chúa Giêsu, nhưng tầm vóc hơi lớn hơn một chút. Người xinh đẹp lắm và dáng mạo bình an vô cùng. Áo choàng của người chiếu rực rỡ một màu tím thẳm. Người cầm nơi tay khoanh gai mà Chúa Giêsu thường mang lại cho tôi mấy độ trước. Người khẽ nói: Ta là đệ tử của Chúa Giêsu, là Gioan Thánh Sử. Ta mang đến cho con vật trang sức quý nhất của Thầy Ký Thánh đây. Nói đoạn, kín người đặt khoanh gai ấy lên đầu tôi. Sau mấy phút sửng sốt trước sự hiện diện đột ngột đó, tôi đánh bạo bày tỏ cùng sứ giả nỗi lo âu của tôi trong suốt thời gian bị quỷ dữ giày xéo. Vị thánh đồng trinh ấy liền giảng dạy: Con chớ sợ, linh hồn con quả là một đóa hoa huệ mà Chúa Giêsu hằng ấp ủ trong trái tim Ngài. Ta được sai đến đây để cho con biết trái tim Ngài đã được tràn đầy tình thương trong mấy ngày thánh này. Sau khi tẩy rửa bằng máu, tình yêu buộc Ngài phải xa lìa các đệ tử, nhưng cũng chính vì tình yêu thúc bách Ngài ở lại cùng chúng, và cũng chính vì tình yêu mà Ngài lập phép bí tích thánh thể. Ôi, một trận chiến nổi dậy trong trái tim ấy. Ngài được an nghỉ trong những linh hồn trong trắng, nhưng trái lại, cuộc thương khó của Ngài phải kéo dài trong những trái tim nhơ bợn. Ngài vui mừng biết bao khi sắp đến giờ trở về cùng Chúa Cha, rồi cũng thống thiết dường nào khi nhìn thấy một trong số 12 môn đệ mến yêu đang tâm xô Ngài vào cõi chết. Thật, đây là lần đầu tiên mà máu thánh Ngài trở nên vô ích trong sự cứu rỗi một linh hồn. Trái tim Ngài kiệt sức vì yêu, nhưng biết bao linh hồn được Ngài thương yêu cách riêng vẫn kéo dài tình yêu đó trong sự đắng cay vô ngần. Và còn nói gì đến cái thoái vong ân bội phản của vô số linh hồn được chọn. Vừa dứt lời, thánh nhân vụt biến đi như chớp. Cuộc tiếp xúc này an ủi người đôi chút và kêu gọi người Phật tạ cho các linh hồn trong phép thánh thể. Nhưng sự bình an chớp nhoáng đó lại đưa Josepha vào một trận bão tố mới. Đôi phút bão lặng, mưa dừng. Từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 8 tháng 7 năm 1922, ngày 16 tháng 4 năm 1922, nhằm ngày lễ Phục sinh, Chúa hiển hiện huy hoàng. Nhưng tôi chỉ thưa vắn tắt với Ngài là tôi chưa xin phép được hầu chuyện với Ngài. Josepha, con cũng không được phép nhìn cha sao? Con hãy nhìn cha để cha được nhìn con. Ngần ấy cũng đủ cho chúng ta lắm rồi. Tôi nhìn Ngài và cũng thế, Ngài nhìn tôi với đôi mắt nhân từ khoan hậu, khiến linh hồn tôi ngây ngất không tả được. Trước khi biến đi, Ngài dặn tôi rằng: Chừng nào mẹ con gọi, con hãy xin phép để được hội chuyện cùng cha. Vào khoảng 11 giờ rưỡi, mẹ bề trên gọi tôi đến và cho tôi được phép hầu chuyện với Chúa Giêsu. Tôi đi ngay đến thánh đường và tôi thấy Chúa cũng hiện diện ngay đó. Chúa Giêsu gọi tôi: Josepha con, cha đây. Tại sao con muốn cha trở lại nữa? Chỉ một lần nữa thôi chứ. Ôi lạy Chúa, vì con cần xin lỗi Chúa. Tôi liền kể cho Ngài những lần yếu đuối của tôi, những sự hèn kém của tôi. Với lòng yêu thương thấm thiết, Ngài đáp: Kẻ chẳng bao giờ cần đến sự dung thứ chẳng phải là kẻ hạnh phúc đâu, mà chính kẻ chịu hạ mình, quỵ lụy nhiều lần mới là kẻ được tràn đầy hạnh phúc. Khi đó Josepha trút đổ vào trái tim Chúa Giêsu tất cả những cơn bối rối, những điều hắc ám trong mấy tuần qua đã tràn ngập linh hồn người. Đồng thời, người cũng trình bày sự nghi ngại, lo âu về điều không biết phải kính Chúa đã gửi mão gai rồi lại lấy đi quá nhanh trong ngày thứ năm đó không? Đúng vậy, chính cha đã gửi báu vật của trái tim cha cho con đó. Đối với con, ngần ấy cũng đã an ủi con nhiều. Và chính trong sự hoài nghi đó, con mới an ủi cha hơn. Chính khi con mang mão gai trên đầu, lúc ấy tôi cũng trình bày các vết phỏng mà quỷ đã đốt hôm thứ Bảy vừa qua. Và tôi thưa cùng Chúa rằng tôi vô cùng khổ sở vì cứ phải làm trò chơi cho quỷ. Ngài nghiêm nghị của tôi: đức tin con ở đâu? Điều cha cho phép con là đồ chơi cho ác quỷ chẳng phải là một chứng cớ hiển nhiên cho kế hoạch tình yêu của cha nơi con sao? Hôm nay thứ Hai, 17 tháng 4, Phúc Âm kể lại việc Chúa hiện ra cho các môn đệ. Còn tôi thì tôi nguyện rằng: lạy Chúa, xin Chúa hãy ở lại với con vì đã quá trễ rồi. Chúa Giêsu lập tức hiện đến và phán rằng: đúng thế, cha sẽ ở lại với con. Cha sẽ là ánh sáng của linh hồn con. Con có lý đấy, vì con sẽ làm được gì khi không có cha? Sáng nay trong thánh lễ Misa, Chúa Giêsu hiện đến. Tôi đinh ninh rằng từ đây những khổ hình đó đã chấm dứt, nên tôi xin Chúa cho tôi được thông thả mà làm một ít công việc. Chúa Giêsu nghiêm nghị phán dạy: Josepha con, hãy nghe này. Cha đã bảo với con rằng cha muốn dùng con như một dụng cụ của lòng lân tuất cha đối với các linh hồn. Nhưng nếu con không muốn phó thác trọn vẹn trong thánh ý cha, thì giờ đây con muốn cha phải làm gì? Con có biết bao linh hồn cần sự tha thứ của cha không? Và trái tim cha muốn dùng nhiều tôi tớ thân yêu làm của lễ hy sinh để phụ giúp trái tim cha mà phạt tạ những sỉ nhục của thế gian, cùng tung rải khắp nơi lòng khoan dung của cha. Còn những việc khác nào có gì đáng kể? Một khi cha nâng đỡ con, cha chẳng bao giờ bỏ con. Như thế con đâu cần xin gì hơn nữa. Thứ Bảy ngày 22 tháng 4, lễ Misa đang cử hành thì Chúa Giêsu hiện đến, xinh đẹp khôn tả. Tôi liền lặp lại lời khấn, và dường như điều ấy làm vui lòng Chúa, cho nên trái tim Ngài bừng lên lửa mến. Josepha trình bày những nỗi lo âu của người về sự việc các linh hồn nơi luyện ngục van xin người hy sinh cầu nguyện, cũng như bao nhiêu lần trước. Để trấn an Josepha, Chúa Giêsu giải thích cho người được hiểu rằng ơn cứu rỗi đòi buộc rất nhiều đau khổ. Cha cho con biết những điều ấy hầu để con không lùi bước trước bất cứ một hy sinh hay đau khổ nào. Con nên nhớ rằng con càng đau khổ, con an ủi cha càng nhiều. Khi con ít để ý việc cứu rỗi các linh hồn, là lúc đó con đem đến cho cha rất nhiều linh hồn. Josepha cũng thưa với Chúa sự người bị kiệt sức vì phải chịu quằn quại đau khổ liên tiếp trong mấy tuần qua. Chúa Giêsu đáp: cha không cần sức mạnh của con, cha chỉ cần con phó thác hồn xác trọn vẹn. Sức mạnh đích thực hiện đang ở trong con. Con cứ an tâm và đừng bao giờ quên rằng đấng chí nhân chí ái đang hoạt động trong con. Thứ hai, ngày 24 tháng 4. Đã nhiều hôm liền, ngày nào quỷ dữ cũng lôi tôi xuống hỏa ngục vào một giờ giấc nhất định, và chúng giữ tôi lại trong một khoảng thời gian bằng nhau. Sự việc có định kỳ đó đã khiến tôi bối rối lo buồn, không biết có phải tôi đã phạm tội gì không. Do đó sáng nay, sau khi kiệu lễ, Chúa Giêsu hiện ra, tôi lập tức đem câu chuyện lạ lùng ấy trình với Chúa. Chúa Giêsu đáp: Con hãy an tâm, có một linh hồn đang cầu khẩn chúng ta cứu khỏi tay quỷ dữ, và giờ đây nó đang lâm nguy, nhưng chúng ta sẽ cứu được nó bằng khổ đau. Biết bao linh hồn đang gặp cảnh khó nguy, sắp hư mất, nhưng cũng có nhiều linh hồn an ủi cha, nhiều linh hồn trở về cùng trái tim cha. Josepha, con phải đặt trái tim cha giữa tội nhân và Chúa cha. Trái tim cha sẽ làm dịu cơn thịnh nộ của Chúa cha và sẽ kéo lòng lân túc Thiên Chúa xuống trên tội nhân. Tạm biệt con. Con hãy yêu mến và phó thác để an ủi cha.
Luôn luôn trông chờ. đồi trơn nắng cháy chốn pháp trường. Vì thương ngài cam mang lấy an thập hề, chiều thiền vòng gai tinh tắc sẽ thân mềm dưới chân thập hề. Mẹ đang đứng đó tê tái nhìn, lạy cha nhân ái yêu thương bao dung, luôn luôn trông chờ người con phụng phá như chiến đi hoang, sớm biết tìm về thật tâm không.
Thứ Sáu ngày 29 tháng 4, vì bị Satan khủng bố, đe dọa nên Josepha không dám chịu lễ. Trong khi lòng người hết đổi ước ao được hưởng nhờ phép bí tích cực thánh ấy, do đó người cảm thấy khổ tâm vô hạn. Những ngày cốn đốn ấy được dùng để cứu chuộc các linh hồn, mặc dù người không có ý định như thế. Vào khoảng 10 giờ rưỡi thứ ba ngày 2 tháng 5, đang khi quét nhà nguyện, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu hiện ra với một vẻ đẹp huy hoàng. Chúa đứng giữa hai dãy ghế và gọi tôi: Josepha, con muốn cha đến với con không? Cha không cản trở công việc của con đâu. Tôi lặp lại lời khấn và xin phép Chúa để đến gặp mẹ bề trên. Chúa nói: được, con cứ đi đi. Đồng thời Chúa biến đi. Sau khi trình việc lên mẹ bề trên, trở lại nhà nguyện, vừa hé cửa tôi lại nhìn thấy Chúa vẫn đứng chỗ cũ, đang âu yếm chờ đợi tôi. Josepha, cha rất ước ao được đến cùng con. Còn con có muốn tiếp cha không? Câu hỏi đó làm lòng tôi tan nát. Tôi thú nhận sự yếu đuối trước những cản trở của ác quỷ. Chúa Giêsu lại hỏi: Josepha, con chẳng biết rằng quỷ dữ có thể hành hạ con thôi, chứ nó không thể giết hại con được đâu. Từ giây phút đó, tôi hứa sẽ sống quảng đại hơn. Và tôi cũng trình Chúa những ý định của các mẹ bề trên. Chúa đáp: trái tim cha hoàn toàn thuộc về họ. Cha lo lắng đến công việc của cha. Cha bảo vệ dòng thờ kính thánh tâm của cha. Chúa lặp lại những tiếng ấy hai lần với một giọng đầy yêu thương. Đoạn Chúa áp đầu tôi vào ngực Chúa. Tôi nghe rõ tiếng đập của trái tim ngài. Sau hết, tôi có thưa rằng: đã lâu lắm con không được gặp Đức Mẹ. Con rất khát khao nhìn ngắm tôn nhan Mẹ. Chúa Giêsu bảo: con thử gọi Mẹ xem nào. Chúa biến đi. Từ nay tôi không ngưng kêu Mẹ và nói với Mẹ rằng Chúa đã dạy tôi gọi Mẹ vì tôi cần Mẹ giúp đỡ. Tôi đang đi, bỗng chốc Đức Mẹ hiện ra. Tôi sắp mình cúi lạy. Đức mẹ mở hai tay và hỏi tôi: Josepha, con muốn điều gì? Tôi bày tỏ những nỗi cơ cực của lòng trong những ngày chiến đấu, những nỗi lo âu quỷ dữ tấn công. Đức mẹ an ủi tôi: Con hãy nghe lời mẹ, con phải phó thác mọi sự trong tay Chúa như trẻ thơ. Vâng, đúng thế thưa mẹ, nhưng con sợ quá. Không những con sợ quỷ dữ, mà con sợ chính cả bản thân con nữa. Con còn gì phải sợ nữa khi có mẹ bảo vệ con? Mẹ ơi, con sẽ vui sướng nếu con được ban cho mão gai. Con không biết Chúa Giêsu có bằng lòng hay không. Không, Chúa chưa ban mão gai cho con ngay bây giờ, vì con còn phải chuẩn bị cho Ngài một mão gai khác, kết bằng vô số linh hồn. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa đoái nhìn con, mặc dù con khốn nạn và vong ân. Những lần Đức Mẹ hiện ra thường được Chúa Giêsu báo trước. Hôm nay thứ tư ngày 3 tháng 5, vừa rước lễ xong, tôi nghe có tiếng gọi: Josepha. Nhìn lên tôi thấy đúng là Chúa Giêsu. Tôi xin được lặp lại lời khấn. Và cứ mỗi lần gặp gỡ như thế, tôi cảm thấy cần phải bày tỏ những sự yếu đuối của tôi cho Ngài. Nên Ngài đáp rằng: Josepha con, rồi đây con sẽ hiểu được lòng Cha sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm vấp phạm do sự yếu đuối của con. Con đừng sợ, chính vì con yếu đuối mọn hèn nên Cha yêu dấu con ngần này. Con hãy để mặc Cha định liệu mọi sự như ý Cha. Vì con đã thuộc về Cha thì Cha không có toàn quyền trên con hay sao? Đời sống tập thể theo quy luật dòng ấn định làm đẹp lòng ai nhiều hơn, con hay là Cha? Cha dùng con khi nào Cha có việc cần, và đồng thời cũng để dạy con biết phục tùng thánh ý Cha. Thế là Thầy Chí Thánh vẫn tiếp tục dạy Josepha bài học bỏ mình xuyên qua mọi biến chuyển của cuộc đời người. Một chiều nọ, lúc chầu thánh thể, trong ngày lễ tìm được thánh giá, khi mọi người hát đến câu kính lạy thánh giá, thì một ước muốn mãnh liệt dâng lên tràn ngập cả linh hồn tôi. Tôi khát khao được hôn kính các vết thương của Chúa Giêsu. Để thỏa mãn khát vọng đó, tôi hôn chiếc ảnh chuộc tội mà tôi đang mang ở ngực. Đồng thời tôi cũng kêu xin Đức Trinh Nữ hôn kính thay tôi. Tôi đang sốt sắng cầu xin thì Đức Mẹ hiện đến, hai tay khoanh lại bảo tôi rằng: Này con muốn xin mẹ điều gì? Thưa mẹ, con muốn hôn kính chân tay Chúa Giêsu, và nếu mẹ cho phép, con muốn hôn cả tay mẹ nữa. Con muốn hôn tay mẹ nữa sao? Đây, con hãy nắm lấy tay mẹ mà hôn. Vừa trao tay cho tôi, mẹ vừa hỏi tiếp: Con muốn hôn kính năm dấu thương đinh của Chúa Giêsu không? Tôi chưa kịp trả lời thì Chúa Giêsu đã hiện đến bên tôi. Ôi, nhan thánh Ngài tốt lành làm sao! Các vết thương Ngài đều sáng rực lên. Josepha, con ước muốn điều gì? Lạy Chúa, con ước ao được hôn kính các vết thương của Chúa. Đây, con hãy hôn đi. Chúa chỉ chân Ngài cho tôi hôn trước tiên. Đoán được ý Chúa, tôi hôn kính vết thương ở chân Chúa rồi đến hai tay. Đoạn ngài giang tay phải ra, áp đầu tôi vào lòng ngài và phán: vết thương này là của con, nó thuộc về con. Ôi, tôi biết lấy lời lẽ nào mà diễn tả được nỗi lòng tôi trong lúc ấy. Chúa Giêsu phán tiếp: con thấy chưa, cha đã không từ chối một sự gì với con. Phần con còn kỳ kèo, thối thoát với cha nữa không? Lạy Chúa, Chúa thấu hiểu lòng con mến Chúa, nhưng con yếu đuối quá. Tôi cảm thấy xót xa vô hạn, vì tôi đã gây đau khổ cho đấng đã yêu thương tôi quá đỗi. Đúng vậy, cha yêu thương con vô cùng. Cha cảm thông nỗi cơ cực của con. Con có biết phương thế nào có thể an ủi cha không? Đó là yêu mến cha và gánh chịu đau khổ cho các linh hồn. Thứ Năm, ngày 11 tháng 5. Tôi thưa với Chúa rằng tôi sẵn sàng đón nhận đau khổ như linh dược để cứu chữa cái đê tiện của tôi. Vừa chịu lễ xong, Chúa Giêsu hiện đến, hai tay mở rộng tiếp đón tôi. Ngài áp tôi vào lòng, tôi vui mừng chìm đắm trong niềm hạnh phúc vô biên. Lạy Chúa, chỉ còn vài tháng nữa là đến ngày khấn hứa. Chúa hiểu rõ lòng con mong đợi ngày đó. Ôi, ngày hạnh phúc, ngày mà con mãi mãi thuộc về Chúa. Cha cũng vậy, cha ao ước được ấp ủ linh hồn lẫn xác con trong tình yêu của cha, vì tình yêu của cha là tình yêu vô biên. Mặc dù con tội lỗi thấp hèn, cha cũng nhất định dùng con để làm cho nhiều linh hồn được hiểu biết tình yêu và lòng nhân hậu của cha. Niềm khát vọng độc nhất của cha là làm thế nào để các linh hồn cha yêu quý có thể lao mình chìm hút trong bể tình ái của cha. Lúc nào con cảm thấy yếu đuối và sợ sệt, con hãy đến đây mà tìm nghị lực cho tâm hồn. Lạy Chúa, lắm lúc con không thấy Chúa, cũng như có nhiều lần con không thể chịu đau khổ một mình con. Con không biết cha ở đâu sao, Josepha? Cha đã chẳng nói với con điều đó hai lần rồi sao? Việc ban cho con hai mẹ bề trên để yêu thương và nâng đỡ con, đó là một trong những bằng chứng rõ rệt của tình cha thương con. Con hãy tìm cha nơi các mẹ bề trên của con. Ở đó con sẽ luôn luôn gặp cha. Tạm biệt con. Tình yêu chiến thắng, bên thềm khấn hứa. Từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 7 năm 1922. Từ khi suy gẫm về sự chết, tôi cảm thấy không còn sợ hãi sự khổ đau, vì tôi ý thức được rằng chịu đau khổ vì Chúa quả là một niềm an ủi lớn lao trong giờ sau hết. Lạy Chúa, Chúa biết con khát khao được kết hiệp với Chúa để khỏi mất Chúa đời đời. Kính vì khao khát được kết hiệp với Chúa mà sự chết không làm cho lòng con nao núng, nhưng trái lại, con sợ kiếp sống mất Chúa. Con hy vọng Chúa không bỏ con, và nếu Chúa muốn con chịu đau khổ, con sẽ sẵn lòng, miễn là con được an ủi Chúa. Xin cho con sống trung thành với Chúa mãi mãi, để khi chết được hưởng đầy hạnh phúc.